giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 15. Các vị bằng hữu, chào mọi người buổi tối. Chúng ta vừa mới nhắc tới trưởng ấu hữu tự, chính là anh em yêu thương nhau, đã nêu ra một số thí dụ điển hình của thánh hiền ngày xưa. Có thể cảm nhận được tình cảm anh em của các bậc thánh hiền ngày xưa thật là sâu nặng. Có thể vì anh em mà xả bỏ cả sinh mạng của mình, huống hồ là những tài vật, những thứ khác ở ngoài thân đều có thể vì tình anh em mà biết nhường nhịn, biết buông bỏ. Cho nên việc này đáng để cho chúng ta học tập noi theo. Có một đầu đề của một bài thơ miêu tả lại tình cảm anh em, chúng ta có thể xem qua một chút. Đoạn thơ này rất là thú vị. Đoạn thơ này nói: huynh đệ liên chi, các tự vinh. Chúng ta xem câu thứ nhất: huynh đệ liên chi, các tự vinh. Huynh đệ ở đây là anh chị em ruột, là được sinh ra từ cùng cha và mẹ. Cho nên giống như là cây đại thụ vậy, nó sẽ mọc ra rất nhiều cành nhánh. Mỗi mỗi đều phát triển, mỗi nhánh đều có thể dương dài ra, đều có thể cành lá xum xuê. Câu 2, ta ta ngôn ngữ mà thương tình, chính là lời nói giữa anh em với nhau phải nên hòa thuận một chút, không nên quá hung hăng, không nên vì lời nói không thỏa đáng mà sinh ra xung đột. Chúng ta đều biết giữa con người với nhau dễ dàng xảy ra xung đột nhất là gì hay không? Chính là lời nói. Vì vậy muốn tập công phu nhẫn nại thì phải bắt đầu từ chỗ nào? Từ việc cẩn trọng lời nói, từ nói năng cẩn thận mà bắt đầu. Cho nên ta ta ngôn ngữ mạc thương tình, khi giữa anh em với nhau có sự xung đột vì lời nói xảy ra, chỉ cần có một bên chịu nhường một bước, có thể nhận một chút thì như thế nào? Thì sẽ trời yên biển lặng. Khi bạn có thể nhận được, đợi đến khi tình hình tương đối lắng dịu trở lại thì họ sẽ nghĩ đến thái độ của họ là không thỏa đáng. Cho nên ngược lại sẽ sinh ra một cái tâm thấy hối hận. Có như vậy thì mối quan hệ mới không bị phá vỡ. Thậm chí là họ sẽ bởi vì bạn lúc nào cũng có thể nhẫn nhường mà các anh em sinh ra cái tâm cung kính, khâm phục đối với bạn. Cho nên phải lấy đức mà phục người, phải lấy đức để làm cho anh chị em thấy nể phục. Như vậy mới gọi là ta ta ngôn ngữ mà thương tình. Câu tiếp là nhất hồi tương kiến, nhất hồi lão. Sau khi chúng ta được 30-40 tuổi rồi, cái cảm giác này sẽ rất là mãnh liệt. Mỗi lần gặp nhau có thể là một năm gặp được không tới 2-3 lần. Mỗi lần gặp nhau dường như là nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn một chút, hoặc là tóc bạc sẽ nhiều hơn một chút. Bởi vì năm tháng làm con người già đi, cho nên phải trân quý cơ hội thân mật hữu ái giữa anh em với nhau. Cho nên mà nhất hồi hướng, kiến nhất hồi lão, năng đắc kỹ thời vi đệ quynh. Từ câu nói này chúng ta cảm nhận được con người thời xưa rất xem trọng tình cảm anh em. Có một nhà nọ có ba anh em, mỗi lần các anh em gặp nhau thì nhất định là ba anh em đều ngủ chung một giường. Họ thân đến nỗi các cô vợ cũng cảm thấy ghen tị. Vì vậy tình cảm anh em này rất là khiến cho chúng ta phải ngưỡng mộ. Đệ huynh đồng cư nhẫn tiện an, có thể nhẫn nhịn được. Ở trong Đệ Tử Quy của chúng ta có nói: tài vật nhẹ oán nào sanh. Khi bạn đối với tiền tài vật chất mà biết lễ nhượng thì sẽ không dễ gì xảy ra xung đột. Chúng ta xem trong tiếng Trung Quốc, chữ tài này là tài của tài vật, nó lại hàm chứa một ý nghĩa khác nhau. Đó là tài. Ở trong mộc tài nghĩa là củi gỗ. Củi gỗ khi đủ dùng thì đủ sử dụng. Còn khi mà đống củi của bạn chất đóng rất nhiều, rất nhiều, rất có thể do mặt trời phơi nắng nhiều quá thì sẽ bị bốc cháy. Cho nên nếu gỗ của bạn quá nhiều thì rất có thể khiến cho nó dễ dàng tự bốc cháy. Cho nên khi bạn chỉ biết thu gom tiền bạc thì thực tế phước phần của bạn đang bị hao tổn, đang tổn phước. Khi bạn có động tác thu gom này thì con cái của bạn sẽ học được một cách triệt để. Vì sao thì tài vật của bạn có còn giữ được hay không? Cho nên con người phải biết suy nghĩ lâu xa. Trong khi đời trước chúng ta biểu diễn ra là chỉ biết tranh đoạt tài sản, thì đời sau của chúng ta sẽ học tập một cách triệt để. Chúng ta nói tài sản là năm nhà cùng có. Hỏa tai sẽ muốn tiền của bạn, thủy tai cũng muốn tiền của bạn. Vì xin hỏi hiện tại thiên tai có nhiều hay không? Nhiều. Thủy tai, hỏa tai đều là thuộc về thiên tai. Vì sao mà tai nạn lại nhiều đến như vậy? Vì nhân tâm của chúng ta đã thiếu đi sự giáo hóa. Những người giàu có hiện tại thì trong tâm của họ có cảm thấy thiết thực hay không? Cũng rất là khó thấy thiết thực. Bởi vì hiện tại thiên tai nhân họa rất nhiều, tiền tài này rất dễ dàng bị mất đi. Cho nên phương pháp giữ tiền mới thật sự là quan trọng, rất là quan trọng. Trong những năm đầu dân quốc thì cháu trai của ông Tăng Quốc Viên là ông Nhiếp Dân Đại, ông đã có một khoảng thời gian sống mấy năm ở Thượng Hải. Mà Thượng Hải là một nơi mà có người ta phát tài và phá sản rất là rõ rệt. Ông Nhiếp này đem chân tướng sự thật đã nhìn thấy được trong mấy mươi năm này, dùng bút ghi chép lại, nhìn thấy con người có lúc giàu có, giàu hàng bậc nhất và đến sau cùng cũng bị phá sản. Cho nên liền nêu ra đạo lý làm thế nào mới thật sự giữ được, có thể nắm giữ được tiền bạc. Cho nên chúng ta chăm lo cho một gia đình, rốt cuộc làm thế nào để giữ gìn được tiền bạc của chúng ta, cái lý này bạn không thể không biết. Có một ông họ Chu nọ, trong nhà rất giàu có, rất là có điều kiện, và lại còn mở rất nhiều chi nhánh, có rất nhiều chi nhánh trên cả nước. Tổng tài sản của họ có đến mấy triệu lượng vàng, đến mấy triệu lượng. Ông có một chủ quản của một chi nhánh. Bởi vì địa phương nơi đó xảy ra thiên tai, cho nên người chủ quản đã lấy 500 lượng để cứu tế thiên tai. 500 lượng có nhiều hay không vậy? Người có mấy triệu lượng mà chỉ lấy ra có 500 lượng. Người có mấy triệu lượng mà chỉ lấy ra 500 lượng mà bị ông chủ họ Chu đó mắng như tát nước vào mặt. Tiền là của tôi mà anh dám lấy đi quyên góp. Sau khi mắng gì xong thì vì sao? Vì chủ quản này còn dám bố thí nữa hay không? Sẽ không dám. Cho nên ông chủ dương dương đắc ý mà nói với mọi người là cả cuộc đời này của ông dùng phương pháp để có thể kiếm được nhiều tiền và giàu có như vậy, chính là có giàu mà không có ra, nhất định là phải nắm giữ lấy nó. Giống như là tên nô lệ giữ tiền vậy, vô cùng keo kiệt. Kết quả là đợi sau khi ông chết, đúng lúc bước vào thời kỳ dân quốc, thì tài sản của ông đem chuyển thành đơn vị của dân quốc là 30 triệu đồng đài tệ. 30 triệu tệ thì nhiều hay không gì? Rất nhiều. Ngày trước một đồng đài tệ thì lớn lắm. 30 triệu đó mà đổi thành đơn vị tiền hiện nay thì tôi nghĩ cũng mấy tỷ rồi. Số tiền nhiều như vậy được chia thành 10 phần. Con cháu của ông vừa đủ 10 người. Kết quả sau khi chia nhau thành 10 phần như vậy thì thế hệ sau của ông chỉ trong thời gian ngắn mấy mươi năm mà tiêu tán hết sạch. Bởi vì ông bủn xỉn như vậy thì con cháu sẽ nghĩ là tiền đó là của ai. Con cháu của ông tuyệt đối sẽ không nói tiền đó phải nên được quay về với xã hội. Chúng sẽ nghĩ những thứ đó đều là của chúng. Cho nên sau khi lấy được thì chúng có ăn xài tiết kiệm hay không? Sẽ không. Nhanh chóng mà tiêu xài, hoang phí hết. Mặc dù là trong số 10 người con cháu đó còn có một, hai người tương đối có đức hạnh, không có tiêu xài hoang phí, nhưng mà hết lần này đến lần khác gặp phải giận xui nên cũng bị tiêu tán hết sạch. Bởi vì sao mà con cháu của ông dù có chút đức hạnh mà cũng bị tiêu tán hết vậy? Bởi vì trong khi bên cạnh có rất nhiều người đói mà chết, mà bạn còn ở đó giàu có đến như vậy đều không chịu chia bớt tiền tài. Đây là tổn mất vào trong âm đức. Đây là việc vô cùng tổn phước. Cho nên tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Lời trong kinh dịch đều là chân thật bất hư. Cho nên cái dư ương này chính là tai ương cho đến con cháu đời sau. Cho nên nếu chúng ta thật sự không hiểu được đạo lý của việc làm giàu thì có thể là trong đời này sẽ làm ra rất nhiều việc khiến cho con cháu học tập những thái độ và phương pháp sai lầm này. Cho nên người không rõ lý thì rất khó để có thể chăm lo cho gia đình, khó dạy dỗ tốt con cái. Cho nên cái nhân chân thật của giàu có vẫn là phải bố thí nhiều một chút. Đương nhiên giữa anh em với nhau thì bạn cũng phải biết bố thí, vậy thì sẽ không có việc tranh chấp. Có một câu nói, người ta nợ bạn thì trời sẽ trả. Trời ở đây là thiên lý. Phước phần của bạn sẽ như nước chảy mãi, tất thành sông. Có người mà không thể có được một lúc nhẫn thì có thể sẽ làm ra một số việc trái nghịch với đức hạnh. Cho nên đời trước chỉ biết tranh đoạt thì đời sau chẳng có tấm gương tốt. Cho nên phải có thể nhẫn nại. Mạc nhân hào mạc, khởi tranh đoan. Hào mạc ở đây có nghĩa là không nên vì những sự việc nhỏ nhặt mà anh em tranh cãi nhau. Kế đến là nhãn tiền sinh tử hữu huynh đệ, nghĩa là anh chị em lại sinh ra con cái thì chúng lại có anh em nữa. Cho nên đời này của chúng ta phải làm ra tấm gương tốt. Câu cuối cùng là lưu giữ tử tôn tố dạng kháng. Cho nên việc này là vô cùng quan trọng. Lúc đầu chúng ta đã nêu ra thí dụ về triều nhà Chu khi mới lập quốc thì các vị hoàng đế thánh nhân đã làm ra tấm gương về hiếu đệ. Cũng bởi vì có tấm gương tốt đến như vậy mà họ đã có thể trị vì đất nước được 800 năm, trở thành triều đại lâu dài nhất trong lịch sử. Vì vậy, sự lâu dài của triều đại không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Một gia tộc có thể hưng vượng mấy trăm năm cũng nhất định không phải là chuyện may mắn. Cho nên các vị bằng hữu, gia tộc của các vị, gia đình của các vị muốn hưng vượng được bao lâu? Bạn phải có chí hướng thì mới dạy ra được những người con người cháu tốt được. Trong quá trình anh chị em sống chung với nhau vẫn còn một điểm rất là quan trọng. Khi anh em có lỗi lầm thì chúng ta phải nên như thế nào? Khi anh em có lỗi thì có thể bỏ mặc không thèm nhìn hay không? Không được. Bạn bỏ mà không nhìn thì có thể họ càng đi càng sai hơn. Chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm mà nhìn thấy thủ túc của mình tiếp tục con đường sai lầm được chứ? Cho nên anh em với nhau thì cũng phải biết khuyên giải. Vậy thì dùng phương pháp gì để khuyên? Chúng ta muốn khuyên người khác, trước tiên là nhất định phải suy nghĩ, nghĩ đến sự tín nhiệm của anh chị em đối với mình đến được mức độ nào. Mà phần tín nhiệm này nhất định là phải được tích lũy từ trong việc chung sống thường ngày. Bạn không thể đợi đến khi thật sự muốn khuyên bảo họ thì mới chợt nhớ ra là lúc bình thường dường như không hề gọi cuộc điện thoại nào. Lúc đó mà đi khuyên bảo thì họ sẽ cảm thấy không thể tiếp nhận được. Cho nên tín nhiệm càng cao thì hiệu quả của việc khuyên bảo càng tốt. Cho nên rất nhiều công phu phải được xây dựng từ khi nào? Lúc bình thường thì đã phải làm rồi. Người xưa khi khuyên bảo anh em của mình thì đều vô cùng có tính nhẫn nại, cũng rất có trí huệ. Vào triều nhà Minh có một người đọc sách tên là Trần Thế Ân. Em trai của ông mỗi ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng, không làm việc gì. Người anh em nhìn thấy rất là tức giận. Mỗi ngày em trai đến tận nửa đêm canh ba mới trở về. Người anh em đều mắng rất nhiều, tức giận vô cùng. Kết quả kéo dài một thời gian, người em trai có thay đổi hay không vậy? Có thay đổi hay không? Sao cái gì biết hay vậy? Các vị đã nhìn thấy rồi sao? Các vị đều có thể thể hội được. Người trưởng thành thì việc khó buông bỏ nhất là cái gì? Sao các vị biết luôn vậy? Mọi người đều rất là có trí huệ. Khó buông bỏ nhất chính là thể diện. Thể diện hiện nay bao nhiêu tiền một cân vậy? Chúng tôi nói nếu muốn tăng trưởng học vấn thì việc đầu tiên là phải đem thể diện của mình bán nó đi. Phải bán cho hết sạch. Gọi là tri sĩ cần hồ dũng. Phải biết bản thân mình đã có rất nhiều lỗi lầm thì không nên chú ý đến sĩ diện nữa, thì học vấn mới có được sự vượt bậc lớn lao, mới có thể đối diện với sai lầm. Nhưng mà khi chúng ta đang khuyên bảo lỗi lầm của người khác thì vẫn phải chú ý đến sĩ diện của họ. Cho nên Trần Thế Ân đã nói với người anh trai, nói rằng anh à, anh đừng mắng em đó nữa, để em lo việc này thử xem sao. Vào buổi tối hôm đó, Trần Thế Ân liền đứng ở ngay cửa để đợi em trai về. Kết quả xem thời gian thì đã hơn nửa đêm rồi thì em trai của ông mới bước trở về. Giờ lúc này thì bạn sẽ nói như thế nào? Bạn ở đó đợi đến 11 giờ rồi 12 giờ thì bạn sẽ như thế nào? Có phải là lửa bắt đầu bốc lên rồi hay không? Cho nên rất nhiều lúc phải dựa vào sự tu dưỡng của chúng ta, dựa vào công phu nhẫn nại của chúng ta. Cho nên có một câu nói hết thầy pháp, cần phải thành tựu từ công phu nhẫn nại. Khi em trai của ông trở về, ông liền đi tới sờ người của em trai. Em trai à, em mặc ít quần áo gì vậy, có lạnh hay không? Sau đó lại nói với nó, chắc là em đói rồi phải không? Để anh bảo chị dâu nấu cho em một tô mì. Sau đó đưa em trai vào nhà, còn tự tay mình khóa cửa lại. Sau đó theo đứa em vào trong nhà. Đến ngày thứ hai vẫn làm như vậy, đứng ở cửa để đợi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đều làm như vậy. Với lại khi gặp người em này trở về đều là tràn đầy sự quan tâm, chăm sóc, tràn đầy tình yêu thương, dắt người em vào. Kỳ thực một người ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng thì họ có cảm thấy thật sự vui vẻ hay không? Họ sẽ cảm thấy trong nội tâm thật là trống rỗng. Cho nên khi người em có thể cảm nhận được sự yêu thương của người anh thì người em sẽ dần dần bắt đầu quay đầu. Không có người nào tự mình lại ưa thích việc xa ngã. Chỉ cần bạn cho họ một bậc thềm để đi xuống, chỉ cần bạn khiến cho họ biết được phải đi theo phương hướng nào mới là đúng, bạn kéo họ một tay thì không có ai mà không bằng lòng tiếp nhận. Nhưng mà cái phương pháp như vậy có thể khiến đối phương cảm động, tiếp nhận. Việc này phải nhờ vào sự tu dưỡng và trí huệ của chính mình. Cho nên vì sao người em này đã không còn đi ra ngoài chơi bời nữa? Chúng ta cũng thường được nghe những câu chuyện về giáo dục, đạo đức, thì cảm thấy vì sao mà người xưa đều có thể diễn ra những màn kịch hay như vậy, vì sao mà chúng ta lại không thể biểu diễn được kịch hay, và lại còn diễn ra toàn kịch xấu? Dường như là cứ luôn phải hối hận. Vấn đề là ở đâu? Tu dưỡng. Cho nên bất kỳ việc gì muốn thành tựu thì nhất định phải từ sự tu thân của chính mình mà bắt đầu, chứ không phải yêu cầu một người nào khác. Cho nên trong quyển Đại học đã nhắc nhở chúng ta một câu rất quan trọng, chính là tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân. Bất luận bạn là thiên tử cũng vậy, bất luận bạn là nhân thường cũng vậy. Trong cuộc đời này, nếu bạn muốn có sự nghiệp, bạn cuộc đời này muốn chăm lo gia đình được viên mãn, thì phải bắt đầu từ điểm nào vậy? Từ tu dưỡng chính mình. Công phu tự tu thân. Cho nên nếu người thân bạn bè bên cạnh ta không cảm động được, thì vấn đề là ở ai? Là vấn đề ở chính chúng ta. Bởi vì đức chưa tu, đạo đức chưa đủ, cho nên cảm chưa tới, không có cách nào khiến cho người khác cảm động. Cho nên nhà Nho có một câu tâm pháp. Chỉ cần câu tâm pháp này bạn thường xuyên để ở trong tâm, vậy thì học vấn nho gia của bạn sẽ rất cao. Gọi là hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Nghĩa là bất kỳ việc gì làm không tốt, không phải trước tiên kiểm thảo một ai khác, mà trước tiên nên kiểm thảo chính mình. Còn chỗ nào làm chưa tốt, khi chúng ta có cái tâm như vậy, thì thời gian của bạn sẽ không tiêu hao vào trong phiền não. Thời gian của bạn cũng tuyệt đối không hao phí vào việc phê bình người khác. Thời gian của bạn sẽ lập tức dùng vào việc ta phải làm như thế nào để cho sự việc được tốt hơn. Thái độ này vô cùng là quan trọng. Khi bạn thời thời khắc khắc phản tỉnh chính mình, thì những thân hữu ở bên cạnh bạn nhìn thấy sẽ rất là cảm động, sẽ bị đức hạnh của bạn cảm phục. Vừa rồi chúng ta từ việc phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự. Từ trong những mối quan hệ này giữa con người với nhau, chúng ta có thể cảm nhận được những mối quan hệ luân thường này có thể làm được tốt, thì cuộc đời của con người sẽ cảm thấy vô cùng thiết thực, vô cùng vui vẻ. Chúng ta nói cuộc đời phải theo đuổi hạnh phúc. Thường có rất nhiều phụ huynh, tôi thường hay hỏi họ: các vị mong muốn con cái của mình sau này đi con đường nhân sinh như thế nào, sau này trở thành con người như thế nào? Các vị bằng hữu, các vị hy vọng con cái sau này trở thành một người như thế nào? Là một người hiếu thuận à? Tốt, rất tốt. Nào hãy cho vị bằng hữu đi một tràng pháo tay. Trong tâm bạn phải có suy nghĩ qua rồi, bởi vì bạn là người dẫn đường cho con cái. Rất nhiều quan niệm tư tưởng là nhờ vào bạn dung trồng cho chúng. Giống như cuộc đời của bạn là sống ngày nào tính ngày đó, không có mục tiêu gì, vậy thì bạn sẽ dẫn dắt chúng đi gì đâu? Cho nên khi cha mẹ cảm thấy việc hiếu thuận rất là quan trọng, giúp đỡ cho con cái cắm gốc rễ, vậy thì cả cuộc đời của nó sẽ được lợi ích. Chúng ta ngày trước cũng đã nói đến, muốn dung trồng cái gốc hiếu thuận cho con cái thì phải bắt đầu từ đâu? Từ chính mình lấy thân làm gương mà bắt đầu. Còn các vị khác thì sao? Bạn cảm thấy bạn hy vọng cuộc đời con cái của mình sẽ trở nên như thế nào? Phương hướng cuộc đời sẽ đi về đâu? Đã có suy nghĩ qua hay chưa? Giống như chúng ta đều không có suy nghĩ qua, vậy thì mỗi ngày đang dẫn dắt con cái đi về đâu? Có một số phụ huynh họ sẽ lập tức nói là: kỳ thực tôi cũng không có hy vọng về sau nó giàu hay phú quý gì đâu, tôi chỉ hy vọng nó có thể sống vui vẻ một chút là được rồi. Nghe ra thì thấy nguyện vọng này cũng rất là nhỏ, trên thực tế thì rất khó làm được. Tôi liền hỏi lại, tôi nói: anh nói vui vẻ là được. Vậy thì xin hỏi anh có cảm thấy vui vẻ hay không? Họ liền suy nghĩ, đúng à. Tôi nói tiếp, anh nếu như còn không vui vẻ được thì làm sao có thể dạy cho con cái vui vẻ được chứ? Phụ huynh hiện nay đều đẩy con cái gì đâu vậy? Đều đẩy con cái theo phong trào, chính là chủ nghĩa lên lớp, chính là cứ thi cử rồi thi cử, sau đó thì như vậy mà học lên cao. Con đường này mà đi thì có vui hay không? Có hay không? Sẽ không. Vì những người cha người mẹ hy vọng con cái mình được vui vẻ này cũng đã dắt chúng đi theo con đường của mình rồi. Cho nên con người thường hay chỉ ngồi ở đó mà nghĩ. Rốt cuộc thì con đường đi đó có đúng hay không thì không suy nghĩ qua. Rốt cuộc hạt giống trồng xuống đó đúng hay không, có trồng đúng hạt giống để cho đời sau của họ được hạnh phúc vui vẻ hay không, đều là không biết. Chỉ ngồi ở đó mà muốn sau này chúng được hạnh phúc vui vẻ, đây là việc không thể nào đạt được. Tôi cũng là bị đẩy vào cái con đường này. Chủ nghĩa lên lớp, cơ sở thi lên phổ thông, phổ thông rồi lên đại học. Ban đầu tôi vốn có hoài bão của Phạm Trọng Yêm. Kết quả là thi cử cho đến sau cùng thì như thế nào? Lòng dạ đều nhỏ hẹp, đi đâu cũng tính toán với người ta. Nhìn thấy người ta thi kiểm tra hơn tôi nửa điểm thì trong lòng đã thấy không thoải mái rồi. Thật vậy, có người cạnh tranh nhau gì? Có người như vậy chỉ biết gì dự tính của chính mình. Cả tâm lượng càng ngày càng nhỏ hẹp. Tư tưởng quan niệm của con cái chúng ta chỉ cần càng nhỏ hẹp, lòng dạ càng hẹp hòi, thì cuộc đời này đã được chú định sẵn là không thể vui vẻ hạnh phúc rồi. Cho nên có một câu tục ngữ nói, vui vẻ không phải là có số nhiều mà là có ít sự tính toán. Cho nên không so đo tính toán thì mới khiến cho con người thật sự vui vẻ hạnh phúc. Chúng tôi tiếp nhận giáo huấn thánh hiền trong 5-6 năm nay vốn là không tính toán như người ta. Bởi vì không tính toán thì ngược lại có càng nhiều. Đây là chân lý. Người yêu thương người thường được người yêu lại, người kính người thường được người kính lại. Chúng ta xem thấy cư sĩ Hứa Triết của Singapore là một người thanh niên 101 tuổi. Bởi vì sức khỏe của bà còn tốt hơn cả tôi. Bà ngồi yoga được, còn tôi thì không. Tinh khí thần rất tốt đến như vậy. Bạn xem bà việc gì cũng nghĩ thay cho người khác, không hề tính toán với ai. Cho nên trong tủ lạnh của bà xưa giờ không hề thiếu đồ ăn, xưa giờ không mua đồ ăn. Đồ ăn từ đâu mà có vậy? Bà cũng không biết. Nhưng mà tôi nhìn thấy bà thì không biết. Tôi thấy những người tặng thức ăn này cho bà hoàn toàn không để lại tên tuổi. Trong việc này là có học vấn. Bởi vì bà Hứa Triết trong lúc phụng hiến vì xã hội thì đúng là không hề có mong muốn được người khác đền đáp. Cho nên người khác nhận được điều rất là cảm động. Cho nên luôn nghĩ là một khi có cơ hội báo đáp cho bà thì liền báo đáp mà cũng không muốn bà biết đó là ai. Con người thế gian chúng ta khi ra sức làm gì đều có mục đích. Sách vỏ quà tới tặng đều nói nào, món quà này là tôi tặng cho anh. Đây là có ý gì? Là muốn nói với mọi người anh đang nợ tôi một ân tình. Người khác nhận được cũng cảm thấy là của biếu là của lo, của cho là của nợ. Họ cũng có áp lực. Vì thế hiện tại ân tình đưa qua tặng lại như vậy thì cũng không được thoải mái cho lắm. Nhưng bà Hứa Triết này bỏ sức ra như vậy mà không cầu được báo đáp, nên đã thức tỉnh được sự vô tư ở trong nhân tâm con người. Cho nên ai đem rau trái đến tặng cho bà cũng đều không biết. Cho nên thực sự đối tốt với người thì người ta sẽ đối tốt với bạn. Cuộc đời như vậy thì sẽ rất là vui vẻ. Và lại khi tâm bạn mở ra, không tính toán với người nào khác, trong tâm thường được tự tại nhẹ nhàng. Cho nên rốt cuộc là cuộc đời như thế nào, hạt giống như thế nào thì mới có thể khiến cho con cái của bạn thật sự được vui vẻ hạnh phúc. Hiện giờ chúng ta phải suy nghĩ xem phải trồng loại hạt giống nào. từ trong những luân thường đại đạo để nói thì chúng ta cũng thể hội được cái thiên luân chi lạc. Cái thiên luân chi lạc này so với việc thế gian ăn một tô mì ngon thì cảm giác đó tuyệt nhiên không như nhau. Niềm vui của thiên luân là khi cha mẹ chúng ta nhìn thấy anh chị em chúng ta vô cùng thương yêu nhau, biết đoàn kết với nhau thì cha mẹ vui như thế nào? Vui cả cuộc đời. Cho nên Mạnh Tử nói đời người có ba niềm vui. Có ba niềm vui trong một cuộc đời. Niềm vui thứ nhất là gì? Phụ mẫu câu tồn. Đây là Mạnh Tử nói ba niềm vui của đời người. Phụ mẫu câu tồn, huynh đệ vô cố. Cha mẹ đều được khỏe mạnh, anh em đều không có xích mích, đều có thể thường xuyên tụ hợp lại, khuyến khích lẫn nhau, nâng đỡ phụ trợ nhau. Đây là niềm vui thứ nhất của đời người, là thiên luân chi lạc. Cho nên hiện tại có cha mẹ để phụng dưỡng thì đó là một việc vui lớn của cuộc đời. Hôm nọ một vị bằng hữu của chúng tôi nói khi cô học đại học, cô giúp cho cha của mình gọi đầu. Một vị giáo viên nữ của chúng tôi nói đã giúp cho cha gọi đầu. Cha của cô cúi đầu do bồn rửa tay cho nên rất là khó gọi, nên tự tay cô đã giúp ông gọi đầu. Sau khi tôi nghe xong thì rất là ngưỡng mộ. Vì sao vậy? Vì tôi không có cái cơ hội như vậy. Cuộc đời khi mà báo ân thì trong lòng của bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất thiết thực. Cho nên tôi liền nghĩ, giả sử sau 10 năm nữa tôi có cơ hội có thể cùng chung sống với cha mẹ thì tôi có thể chăm sóc từng chút cho cha mẹ. Vậy thì trong lòng của chúng ta mới thật sự là vui. Mà đạo đức học vấn của bạn cũng tăng theo sự tận tâm, tận lực phục dưỡng cha mẹ này. Cho nên vào ngày xưa, những người có đạo đức học vấn đều là hiếu tử. Bởi vì tâm hiếu mà cùng với đạo đức học vấn thì tâm lượng của một người sẽ biểu lộ ra bên ngoài. Một người con hiếu, khi nhìn thấy cha mẹ của người khác sẽ như thế nào? Cũng sẽ sanh tâm cung kính. Một người có tâm hiếu thì nhìn thấy con cái của người khác thì họ cũng tuyệt đối không bắt nạt chúng. Bởi vì họ sẽ nghĩ đến nếu mình bắt nạt chúng thì cha mẹ của chúng sẽ rất đau lòng. Cho nên khi một người khởi phát cái tâm hiếu thì sự tu dưỡng và học thức của người đó cũng sẽ nâng cao theo. Cho nên Phu Tử đã nói là phù hiếu. Hiếu là gì? Đức chi bổn giả là căn bản của đạo đức. Cho nên đức hạnh của một người muốn khởi phát thì nhất định phải bắt đầu từ hiếu. Chúng ta xem tiếp theo là huynh đệ vô cố. Anh em chị em có thể thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đây cũng là một niềm vui lớn của cuộc sống. Chúng ta cũng vừa mới nói đến, cuộc đời có hai sức mạnh lúc nào cũng giúp sức cho bạn, giả lại không đòi hỏi bạn đền đáp. Đó là cha mẹ và anh em. Mà khi anh em có thể tụ hội lại với nhau rất vui vẻ thì sẽ cho con cháu đời sau một tấm gương tốt nhất. Niềm vui thứ hai là ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người. Đây chính là tục ngữ đã nói cúi đầu hay ngẩng đầu đều không thấy hổ thẹn. Cho nên khi đối diện với trời đất vạn vật, bạn đều cảm thấy như thế nào? Cảm thấy không hổ thẹn, bởi vì ta đã tận tâm tận lực để làm rất nhiều bổn phận của ta, không có làm việc trái với lương tâm. Tục ngữ có nói ngày thường không làm việc trái lương tâm, nửa đêm gõ cửa không giật mình. Cho nên khi một người lúc nào cũng vô tư trong sạch thì nội tâm của người đó sẽ an ổn, rất vui vẻ. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều hiện tượng xã hội ở trước mắt, có nhiều lúc cảm thấy trong lòng căm phẫn bất bình. Vì sao mà những người đó lại trốn thuế, dùng những phương pháp không tốt như vậy mà lại còn kiếm được rất nhiều tiền? Có thể chúng ta nhìn thấy thì trong tâm rất là bất bình. Cái gì bằng hữu có cảm thấy như vậy hay không? Có hay không? Không à. Tấm lòng các vị thật là rộng rãi. Chúng ta hãy xem một chút, khi họ làm sai, sau khi họ dùng những thủ đoạn không hợp pháp để có được sự giàu có của mình, họ có thật sự là vui sướng hay không? Có phải là thật sự được vui sướng? Không có. Họ mỗi ngày đều lo lắng điều gì? Lo sợ sự việc bị bại lộ, lo sợ lộ bộ mặt thật. Những ngày tháng như vậy thật không dễ sống. Thậm chí là vốn sống được 70 tuổi nhưng vì mỗi ngày đều lo sợ chuyện này, lo lắng chuyện kia, mỗi ngày đều phiền não rất nhiều. Sau cùng thì tế bào biến đổi, có khả năng là mới 50 tuổi thì đã mắc ung thư rồi, mất đi 20 năm tuổi thọ của mình. Lo lắng khiến con người ta già đi. Mỗi ngày đều lo sợ bị nhà nước đến bắt đi, sợ người ta nhìn thấy, vậy thì sao có thể trường thọ được chứ? Không chỉ tuổi thọ bị rút ngắn, mà họ vì dùng thủ đoạn phi pháp để kiếm được tiền. Vốn là trong số mạng có thể kiếm được 5 triệu, nhưng vì họ đã dùng thủ đoạn bất hợp pháp cho nên chỉ lấy được có 1 triệu mà thôi, đã khiến cho phúc phần của mình bị hao tổn mất. Bởi vì họ không rõ đạo lý, cho rằng lấy được thì đó là của mình rồi. Kỳ thực trong số bạn của họ không chỉ có như vậy thôi. Cho nên tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Giả lại không chỉ là sau khi thành tiểu nhân, vốn là được 5 triệu biến thành chỉ có 1 triệu. Vì sao? Còn bởi vì phạm pháp cho nên có thể phải bị trừng trị theo pháp luật. Vì thế cả đời thật là vô cùng oan uổng. Con người không hiểu đạo lý thật sự là rất đáng thương. Họ còn cho là họ thông minh, trên thực tế họ đã hủy hoại cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta đối người xử sự phải đường đường chính chính, thì trong lòng mới có thể thản nhiên được, mới an ổn được. Đây là niềm vui thứ hai của cuộc đời. Mà người sống không phải thẹn với lòng thì cuộc đời khí tiết chính trực lẫm liệt. Tôi nghĩ rằng sẽ sống đến 100 tuổi mà không thẹn với người chính là không có lỗi với ai. Không có lỗi với người thân, bạn bè của chúng ta. Nghĩa là mỗi chút đều đã tận hết bổn phận của mình rồi thì mới được. Hiện tại rất nhiều người làm cha ngày ngày đều du sơn ngoạn thủy. Nơi họ thích núi, họ thích biển, nhưng mà việc dạy dỗ con cái ở nhà thì như thế nào? Đều không quản tới. Xin hỏi người như vậy thì có thể nói là không thẹn với ai hay không? Có hay không? Mà họ thường thường du sơn ngoạn thủy, nên xem ra thì tâm tình dường như rất tốt. Thực tế là họ đang chạy trốn. Hiện tại có rất nhiều người không tận hết bổn phận, chuyên trốn tránh, chuyên tự lừa gạt mình. Việc du sơn ngoạn thủy làm cho sao lãng, không còn suy nghĩ đến chuyện gì khác. Có người thí dụ như nói đi xuống lầu chơi đua ngựa, hay là chơi mạt chược đánh bài, hoặc uống rượu. Kỳ thực đều là đang tự mê hoặc chính mình, đều là chẳng giúp được gì cho việc của mình. Con người chỉ cần chịu gánh vác, khi tận tâm tận lực thì người khác cũng sẽ cảm nhận được sự gánh vác đó của họ. Lúc này thì mới gọi họ là không thẹn với người. Hôm qua đã có nhắc đến một câu giáo huấn rất quan trọng của Văn Thiên Tượng đối với chúng ta. Đó là đời người xưa nay, ai không chết, hãy để lòng son chiếu sự sanh. Cho nên cuộc đời con người phải không có lỗi với những người quan tâm đến chúng ta, phải không có lỗi với những người mà chăm sóc chúng ta, phải không có lỗi với vợ con của chúng ta. Cuộc đời như vậy thì mới là thiết thực. Cho nên đây là niềm vui thứ hai. Niềm vui thứ ba, đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi. Đây là niềm vui thứ ba. Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi tam lạc giả. Các vị bằng hữu có lẽ là trong quá trình nghe giảng có thể cảm nhận được tôi là giáo viên thì có vất vả lắm hay không. Tôi làm rất là vui vẻ. Tôi thường nói hiện nay có người họ nói anh hãy đến công ty của tôi làm, mỗi tháng tôi trả anh 50.000 đài tệ, tôi có làm hay không? Tôi không làm. Tiền làm đủ dùng là được rồi. Thật sự là cảm thấy vui vẻ. Những gì tôi đã làm là có ích cho học trò của mình, xã hội cũng có ích. Làm cũng thật là rất thiết thực. Nhìn lại hơn một năm qua của tôi, chúng tôi đã làm được hơn 300 buổi về giảng tòa văn hóa truyền thống. Quay đầu nhìn trở lại cả đời tôi, xưa nay chưa có cảm giác tốt đến như vậy. Thật vậy, cho nên trong lòng rất vui sướng. Cho nên là có thể không thẹn với lòng, lại có thể được và dạy an tài trong thiên hạ. Cho nên tôi nói dù kiếm được nhiều tiền hơn thì cuộc đời của tôi cũng sẽ không làm những công việc nào khác. Bởi vì chúng ta làm giáo dục thì không chỉ nhìn vào hiện tại. Tư tưởng quan niệm chính xác của con trẻ sẽ ảnh hưởng đến việc chúng sẽ đối diện với rất nhiều người sau này, ảnh hưởng đến cả con cái của chúng. Thậm chí là nếu như sau này chúng lại làm giáo viên thì sẽ còn ảnh hưởng đến học trò của chúng. Do vì trong cuộc đời của chúng tôi đã gặp được rất nhiều thầy hay, bạn tốt, nên đã làm thay đổi được cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi ngày nay cũng đạt được, định vị được chính mình phải học di nhân sư, tiếp đến là có thể thành tựu được cuộc đời cho người khác. Đó là niềm vui thứ ba. Rất nhiều bằng hữu đã nói, thầy Thái à, thầy là giáo viên cho nên thầy mới có niềm vui thứ ba, chứ tôi thì không có rồi. Nghĩa lý của thánh nhân tuyệt đối không phải hạn chế ở một góc độ nào đó. Khi chúng ta chân thật toàn tâm đi giúp đỡ người khác, đi dẫn dắt người khác, người khác khi tiếp nhận sự giúp đỡ, sự giáo huấn của bạn, họ cũng sẽ ghi nhớ suốt đời. Cho nên những khi chúng ta trò chuyện với các bằng hữu, họ thường hay nói họ vào được công ty nào đó, chính là bởi vì họ nhờ có một ai đó đã chỉ bảo từng chút một. Thậm chí nhớ lại khi mới đến, bởi vì chưa quen và cũng mang không đủ đồ dùng, sau đó cũng là như một vị đồng nghiệp đã đem cho một cái mền giày. Cho nên khi vị bằng hữu nói gì một người bạn của anh thì tâm của anh như thế nào, xem người đó như thế nào, xem như một người thầy hay, bạn tốt trong cuộc đời. Cho nên khi bạn bè bên cạnh bạn nhắc đến bạn mà đều cảm động đến như vậy, tôn kính đến như vậy, vậy thì cuộc đời của bạn đã thành tựu được những người này rồi. Bạn ở trong mắt của họ chính là một người thầy. Cho nên bất luận là ai, chỉ cần bạn toàn tâm toàn ý để đối đãi với người, người khác sẽ rất là tôn kính đối với bạn, đem bạn làm thành tấm gương học tập. Cho nên bạn cũng là người đắc và dạy những anh tài trong thiên hạ. Cho nên học vấn của thánh hiền, bạn muốn khế nhập cuộc sống của thánh hiền, tuyệt đối là lúc nào cũng có thể làm được. Ngoài ba niềm vui này của mình tử ra, thì trong rất nhiều giáo huấn của thánh hiền chúng ta, còn có chỗ nào nói đến là niềm vui? Cái gì bằng hữu, hãy suy nghĩ thử xem. Giúp người là niềm vui. Việc giúp người là niềm vui này, trẻ con có hiểu hay không? Bạn xem trẻ con không có phân biệt, chúng không tự tư, cho nên khi ở cùng rất nhiều bạn khác thì có lúc chúng cũng đưa đồ cho người khác một cách tự nhiên. Tại Hải Khẩu chúng tôi có một lớp học, bởi vì sau khi học được đệ tử quy thì cũng rất biết hiếu thảo. Cho nên dịp mùng 8 tháng 3 năm nay, các học trò cử một người đại diện đến nói với giáo viên của chúng. Nó nói: thưa thầy, mùng 8 tháng 3 năm nay đến rồi, các cô giáo đã rất vất vả rồi, cho nên chúng em quyết định là sẽ mua 2 bông hoa. Vì giáo viên này chưa kịp phản ứng là vì sao lại muốn mua 2 bông hoa, học trò liền nói một đó là tặng cho mẹ, một đó thì tặng cho cô giáo ở trong trường. Vì giáo viên này lập tức tùy hỷ công đức, nói rồi: tốt quá tốt quá, thầy ủng hộ các em, mau mau đi làm. Thế là vào ngày 8 tháng 3 hôm đó, học sinh cả lớp đã mang hoa đi tặng giáo viên nữ trong trường. Chúng ta có thể cảm nhận được bầu không khí ở trong trường hôm đó thật là tràn đầy không khí tôn sư trọng đạo. Trong số đó có một học trò, sau khi tặng xong là một em nam rất là hớn hở. Nó nói với giáo viên của mình: thầy ơi, khi em tặng bông hoa của mình đi, nhìn thấy nụ cười của cô giáo em rất là vui sướng. Tiếp theo vị giáo viên liền hỏi: vì lúc nãy em đã thể hội được những gì? Đứa học trò suy nghĩ một lúc lại nói: cho có phước hơn là nhận, chính là giúp người làm niềm vui. Phụ huynh xem thấy rất là cảm động. Một vị nữ hiệu trưởng đã đi đến lớp của vị thầy ấy để ghi nhận sự việc đối với thầy, cổ vũ cho thầy. Vị hiệu trưởng này cũng đã cảm động đến rơi cả nước mắt. Vì sao vậy? Bởi vì hiện nay những chuyện cảm động đến như vậy đã trở nên quá ít. Do vì chúng ta làm người thì phải biểu diễn ra thật nhiều việc tốt để tưới tắm cho cái xã hội đang thiếu đi lòng yêu thương và quan tâm chăm sóc. Chúng ta phải có bổn phận sứ mạng giúp người làm vui. Còn có việc gì cũng sẽ khiến cho đời người được vui hay không? Việc giúp người làm vui này, bạn muốn con cái bạn sau này có thể cảm nhận được việc giúp người làm vui. Vì hiện nay thì sao? Chúng vì sao trưởng thành liền lập tức biết giúp người làm vui? Hiện tại phải thường xuyên dắt chúng đi chăm sóc một số người lớn tuổi, hoặc đi đến viện cô nhi một vài chuyến. Khi chúng thường xuyên nhìn thấy những sự cần thiết của con người, khi đạt được những niềm vui từ việc này, thì chúng sẽ sanh khởi được một loại tâm yêu thương rất sâu. Cho nên cư sĩ Hứa Triết cả đời mấy mươi năm đều giúp đỡ cho người khác. Mà nói bởi vì lúc nhỏ một lần, khi ăn cơm thì có người đến gõ cửa nhà của bà. Mẹ của bà vừa mở cửa, nhìn thấy có mấy người đang vô cùng đói khát, muốn xin đồ ăn thức uống từ nhà của bà. Người mẹ của bà lập tức quay vào nhà, không nói một câu nào, đem hết đồ ăn trên bàn đưa cho họ ăn. Bà Hứa Triết khi đó còn rất nhỏ, nhìn thấy được cái dáng vẻ của người nghèo đói khát mấy ngày liền, sau khi ăn được thức ăn vào thì vẻ mặt liền tươi cười trở lại, đã để lại cho bà ấn tượng rất là sâu sắc. Cho nên bà cảm thấy giúp đỡ người khác rất là vui. Cho nên chúng ta là người làm cha làm mẹ người khác thì phải biết dẫn dắt làm trước tiên, con cái sẽ noi theo. Tiếp đến còn cảm nhận được việc giúp người làm vui. Cái gì bằng hữu còn gì nữa không? Cái gì nghĩ đến điều gì nữa? Biết đủ thường vui, xin hãy cho vị này một tràng pháo tay là biết đủ thường vui. Đích thực khi mà bạn đã biết đủ rồi, người khác cho chúng ta một số sự giúp đỡ, chúng ta sẽ rất là cảm ơn. Nhưng một khi mà bạn không biết đủ, đời người không chỉ không có niềm vui mà còn rất gian khổ. Đời người chỉ cần không biết đủ thì phiền não nhất định sẽ bộc phát, nhất định là cứ ở đó mà lo được lo mất. Mình có 2 triệu, nhìn thấy người khác có 5 triệu thì liền không vui. Bản thân mình có 10 triệu, thấy người khác có 20 triệu thì không vui. Họ không thể vui lên được. Chúng ta suy nghĩ thử xem, người có tiền thì vui hơn hay người không có tiền thì vui hơn? Rất nhiều người đều cảm thấy đời người chỉ cần có tiền thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà khi họ thực sự có tiền rồi, họ quay đầu nhìn lại thì thấy phiền não của mình sao mà càng lúc lại càng nhiều. Con người nếu không biết đủ thì sẽ không thể nào vui vẻ hạnh phúc được. Cho nên chúng ta hãy xem những người có tiền hiện nay, khi bước ra ngoài đều hết sức chú ý, còn phải thường xuyên đổi xe, bước ra ngoài phải đem theo vệ sĩ. Không những họ có cuộc sống rất căng thẳng, mà ngay cả con cái của họ đi học tan trường đều phải có rất nhiều người hậu tống. Nếu như bảo tôi làm con của một người có tiền thì tôi sẽ không làm, khổ sở quá đi mất. Cho nên người có tiền thì phiền não hơn là người không có tiền rất nhiều. Họ còn nghĩ đến, giả như những đứa con này của tôi không thành tài thì số tiền này của tôi sẽ làm như thế nào. Còn ngày ngày lo lắng tiền có bị ít lại hay không, ngày ngày phải suy nghĩ họ nên đem cổ phiếu đầu tư vào đâu được. Chúng ta hãy xem thử, sau khi con người đạt được dục vọng thì họ có thật sự được vui vẻ hay không. Thí dụ như nói, họ đi mua một chiếc áo rất đẹp, cầm cái thẻ quẹt một cái hết 5.000, mặc được 2-3 ngày rất là vui thích, đi đến đâu cũng muốn người ta xem thấy. Anh thấy bộ đồ này của tôi có đẹp hay không? Vui được 3 ngày, nhưng phải khổ bao lâu? Khổ cả tháng. Cả tháng đó có thể là chỉ ăn mì ăn liền, bởi vì tiền đã dùng hết rồi. Cho nên vui được 3 ngày mà khổ đến cả tháng. Lại nữa, mua một chiếc xe hơi đẹp, tiêu tốn mấy chục ngàn, vui được bao nhiêu lâu? Có thể là vui cả tháng. Cả tháng đó người vợ như bị cho vào lãnh cung. Chiếc xe hơi đời mới này còn quan trọng hơn cả vợ. Ngày ngày cứ lao tới lao lui, chưa được 1 tháng nhưng tài khoản phải tốn hao trong bao lâu? Có thể là phải trả 2 năm, 3 năm. Trong 2-3 năm này, tiền lương vừa lãnh ra chưa được cầm ấm tay thì phải đem trả đi mất. Không chỉ phải khổ suốt 2-3 năm, mà như chạy được nửa năm, thấy người ta lại ra mẫu xe mới thì tay chân không yên được, lại bán chiếc xe cũ này đi để mua một mẫu mới hơn. Cho nên dục vọng con người chỉ cần mở ra rồi thì thu lại không nổi. Vì thế mà cổ thánh tiên hiền xưa nói, dục là dực thẳm, ngã xuống đó rồi thì không thấy đáy. Cho nên nếu như đời người cứ theo đuổi tiền tài thì cuộc đời của bạn tuyệt đối sẽ không có được niềm vui chân thật. Chúng tôi thường xem thấy người hiện tại cảm thấy như thế nào là thành công gì. Địa vị xã hội chính là mua được một ngôi biệt thự xa hoa thì gọi là thành công. Giá trị đã dẫn đến sai lầm nghiêm trọng rồi. Chúng ta hãy suy nghĩ thử xem, mua được một ngôi biệt thự xa hoa thì vui được bao nhiêu lâu? Mỗi năm nhiều nhất cũng đi đến nghỉ ngơi được vài lần, còn lại thời gian khác đều là phải vất vả đi kiếm tiền, vất vả trả tiền. Cho nên mỗi năm vui được vài ngày mà phải vất vả trong bao lâu? Có thể sẽ phải trả nợ trong suốt 15 đến 20 năm. Thế là tất cả công phu của cuộc đời đều hao tổn vào trong việc theo đuổi tiền tài. Rất khó có được niềm vui chân thật. Chúng ta hãy suy nghĩ thử xem, người mua ngôi nhà mà chỉ ở vài lần một năm, vả lại họ còn phải thuê người giúp việc ở đó để trông coi. Cho nên người giúp việc thì một năm sống ở ngôi nhà đó 365 ngày, mà họ thì chỉ có thể ở được bao lâu? Họ chỉ ở được có vài ngày. Cho nên các vị bằng hữu, ai thì có phước hơn ai vậy? Có lẽ người giúp việc có phước hơn nhỉ? Người chủ nhà cả đời kiếm tiền, bán sống bán chết. Cho nên cuộc đời con người biết đủ thì mới thật sự là được vui sướng, hạnh phúc. Được rồi, tiết học này đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.